như trước đã có giải thích qua cho quý vị thấy đó, nghĩa là nơi tự tâm hay tự tánh của mình nó vốn là gọi là không, nó vốn là thanh tịnh, nó vốn là yên bình rồi, không có vấn đề gì hết. Nhưng mà mình do khởi tâm phân biệt đó mà thành ra gây thành rắc rối, phải không? Cảnh vật thì nó ở yên bên ngoài đó rồi, cảnh vật thì nó ở yên nơi cảnh vật đó, nó ở xa bên ngoài, còn tự tâm tự tánh mình ở nơi mình, hai cái đó nó đâu có dính gì với nhau, phải không? Tức là nó vốn là yên bình, phải không? Nhưng mà rồi mình thấy là cái mình xen vào, mà thấy cảnh rồi cái tiền xen vào cảnh, rồi phân biệt khởi cái niệm lên, rồi mới có cái yêu cái ghét, rồi từ đó mới sanh phiền não. Còn bây giờ trả về yên vị trí của nó thì nó vốn là không, nó vốn là yên bình thôi. Cái tự tánh thì nó đâu, nó vốn là đâu có cái nhà, đâu có cái cửa, cũng đâu có núi có sông gì, cây cỏ gì trong đó, nhưng mà tự mình tưởng tượng, tưởng tượng rồi mình gán vào cho nó, rồi cái để theo cái chỗ đó đó, rồi cái khởi cái niệm mà khen chê yêu ghét, rồi sanh phiền não. Bây giờ tổ chỉ cho mình thấy rõ cái lẽ thật này để mà trở về cái chân thật đó, cho nên gọi là phải thấu được cái lý đó, nghĩa là quên mất, quên là buông cái ý niệm có không đó. Còn bây giờ đây là mình nếu mà gọi là cứ lo đuổi dẹp cái có, thấy không, rồi hay là chạy theo cái không, thì hai cái đó cũng đều là mắc kẹt hết, tức là mắc kẹt trong cái hai bên. Nói nhiều nghĩ nhiều thì càng chẳng tương ưng, thấy không? Tại sao gọi là nói nhiều nghĩ nhiều mà nó không có tương ưng? Tương ưng tức là không có khế hợp. Cho nên là người mà gọi là hay nói hay nghĩ đó, hay là hay lý luận đó, là phải nghiệm kỹ chỗ này. Cho nên chỗ tu, mà nhất là tu thiền này, là các ngài nhấn mạnh ở cái điểm này. Bởi thường á, thì người ta gọi là thường hay cứ lo biểu lộ cái hiểu cái biết của mình, mình lo biểu lộ cái hiểu cái biết của mình ra, cho nên gọi là thích nói, thích nghĩ, hoặc là cái nghĩ đó là nó là một cái tập khí lâu đời, không? Cho nên hãy gặp duyên, gặp chuyện thì nó liền nhảy ra liền, nó liền nghĩ liền. Mà khi mà ví dụ như mình nói, là mình nói về cái gì, khi có nói ra mình nói về cái gì đó, cái chuyện gì đó, cái duyên gì đó, tức là nói về cái gì đó thôi, tức là hướng về cái gì đó để nói. Thì còn nghĩ cũng vậy, là mình cũng hướng về cái gì đó để mình nghĩ, tức là hướng ra bên ngoài, là theo cái duyên. Cho nên là trái với cái gọi là cái chân thật, cái hiện hữu nơi mình, mà rồi không khéo á là còn mắc kẹt, cứ là phô trương, gọi là nhiều khi phô trương cái hiểu của mình đó. Còn cái chỗ gọi là chí đạo á, cái chỗ mà chân thật đó thì nó không ở trên cái lời nói, cũng không ở trên cái hiểu biết, nghĩa là cái chí đạo này nó không nằm ở trên cái lời nói, không ở trên cái hiểu biết. Lời nói là cũng là một cái tiếng vang thôi, cái lời nói đó nó cũng không có biết cái gì. Bởi vậy mà ngay từ cái buổi đầu Đức Phật khi mà ngài thành đạo đó, ngài đã ngầm nhắc trong hàng đệ tử cái điều này rồi. Tức là thành đạo xong thì ngài muốn nhập niết bàn, ngài không muốn đi thuyết pháp. Rồi mấy vị Phạm Thiên mới thỉnh ngài ba lần, ngài mới hứa cả. Thì như vậy tức là ngài ngầm chỉ là cái chỗ chân thật, cái chỗ mà chứng đạo của ngài đó, cái chỗ đó nó vượt ngoài ngôn ngữ, khó dùng cái ngôn ngữ để mà nói, để mà diễn tả được cái đó. Cho nên Ngài thấy là gì, làm sao mà nói cho chúng sanh hiểu đây, cho nên Ngài muốn nhập Niết Bàn. Nhưng mà các vị Phạm Thiên mới thỉnh Ngài tuy vậy, nhưng mà trong chúng sanh đó có những người có căn tánh họ cũng lanh lợi, họ có thể nhân cái lời nói của Ngài đó mà họ thấy được, họ cảm nhận được cái lẽ thật đó, tức là không mắc kẹt trên cái ngôn ngữ đó. Cho nên như vậy thì Ngài hứa khả để mà Ngài đi thuyết pháp. Thì khi mà hứa khả đi thuyết pháp thì đó là thì giống như là cái phương tiện Ngài phải nói, không? Nhưng mà cái bản ý của Ngài đó thì không ở trên những cái lời nói đó, mà muốn nhắc mình là phải thấy thấu qua những cái điều mà Ngài nói ra, thì mới cảm nhận được cái chỗ bản ý của Ngài. Đó, cũng như Lục Tổ Ngài hiện thân á, là hiện thân là một anh chàng tiều phu không biết chữ, không? Nhưng mà cuối cùng thì được làm tổ, được truyền y bát đó, thì cái đó cũng là một cái cách, gọi là một cái ngầm chỉ hay là ngầm nhắc nhở đánh thức cho người học thiền, mà nhất là thiền tông đó, không? Là cái cứu cánh của thiền tông đó thì nó không nằm trên chữ nghĩa, cho nên Ngài dốt không biết chữ nhưng mà Ngài vẫn thấu được ý tổ và được truyền y bát. Trong khi là thượng tọa thần tú là chữ nghĩa rất là giỏi, làm thầy giáo thọ của cả mấy trăm người mấy trăm chúng, nhưng mà không được truyền y bát. Đó là một cái ngầm chỉ cho mình thấy rõ. Bởi vậy mà một lần Lục Tổ ở chỗ làng Tàu Hầu, không, rồi gặp cái bà Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng, em của nhà Nho mà Lưu Chí Lược á, thì cái bà Ni này mới đem kinh Niết Bàn ra để mà hỏi Lục Tổ. Thì Lục Tổ mới bảo chữ á, thì ta không có biết, nhưng mà nghĩa thì cô cứ hỏi. Chữ thì không biết nhưng mà nghĩa thì cứ hỏi. Thì theo cái gọi là cái hiểu của thông thường á, thì chuyện đó là chuyện vô lý, đã không biết chữ làm sao biết nghĩa, phải không? Cho nên là cô mới nói chữ mà còn không biết thì làm sao mà gọi là hiểu nghĩa mà giải. Thì Lục Tổ Ngài mới nhấn mạnh lại, Ngài mới nói là diệu lý của chư Phật á là không có liên quan gì đến văn tự, tức là cái chỗ lý nhiệm màu của chư Phật á, cái chỗ đó nó không có dính dáng gì đến văn tự hết. Thì khi mà cô nghe vậy đó, cô mới giật mình, cô mới biết là đây là một bậc coi như bậc khác thường. Cô mới đi thông báo cho trong làng đó, trong xóm đó, thì mọi người mới đến mới gọi là cúng dường, mới lễ lại Lục Tổ. Thì như vậy đó là Lục Tổ Ngài cũng ngầm chỉ, Ngài đánh thức cho bà Ni Vô Tận Tạng này đó, để thấy rõ cái chỗ lý chân thật của chư Phật đó, chỗ đó là nó không nằm ở trên văn tự chữ nghĩa. Mà không nằm ở trên văn tự chữ nghĩa thì nó nằm ở đâu? Nếu mà không nằm ở trên văn tự chữ nghĩa thì nằm ở đâu? Nó nằm ở ngay nơi mình, ngay nơi mình, cho nên mình phải soi về nơi mình thôi, chứ không có trên chữ nghĩa đó. Bởi vậy mà cái gọi là cái tông chỉ của Thiền Tông Việt Nam mà Thượng Sĩ Từ Trung chỉ dạy cho vua Trần Nhân Tông đó, hỏi về cái tông chỉ của việc bổn phận đó, thì Ngài nói là phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tá đắc đó, tức là phải soi sáng lại nơi chính mình, không? Đó là cái việc bổn phận, là cái việc chính, chứ chẳng có thể từ ở nơi nào khác mà được hết. Thì mình thấy từ Đức Phật cho đến các tổ ngày xưa, đến các tổ Việt Nam, nghĩa là khi mà các ngài sáng được cái lẽ thật đó rồi thì cái chỗ thấy nó như nhau, nó gặp nhau, và cái lời nói tuy là cái lời nói nó có nghĩa là nó có khác trên cái hình thức chữ nghĩa, nhưng mà cái ý chỉ cũng là một chỗ đó, tức là cũng vượt ngoài cái ngôn ngữ, soi sáng lại chính mình.